cái đó. Trời, tôi tới cái bộ, tôi lúc mà tôi tới đó, cách đây 2 năm, 3 năm rồi nè. Tới đó là lúc đó đó là chùa Dương Giác xây chưa xong. À, lúc đó là xây chưa xong. Mà lúc đó đó thì Đức Lạt Ba Lạt Ma đó là ngày quay ở tới đó, ngày làm cái lễ bán bảnh Kalachakra, pháp Kalachakra. À, mà khi mà ngày làm lễ Kalachakra đó thì toàn cái dân mà cái dân Tây Tạng đó, cái Tạng mà nó lưu lạc ở bên Ấn Độ, nó quy tụ về hết. Nó quy tụ về vua mà. Bây giờ về hai lý do là sao nó quý kính Đức Lạt Ma là một lý do chánh, coi như ông vua của nó. À, thứ hai á là dân Tây Tạng đa số là người tu không à. Thấy không? Thành ra Đức Lạt Ma làm lễ Kalachakra đó, là ra ra mình là trong cái trong các lễ Kalachakra là một trong những cái lễ lớn của bên dòng Muôn Vàng. Cái lễ này nó là tu một đời sẽ thành Phật được ngay cái mùa lễ này. Lễ này là cái lễ nó nói là vậy, nó là Anuttara Tantra, nó gọi là Tantra vô thượng đó. Tu một đời có thể giác ngộ được. Bao nhiêu tôi đi mở là đúng là tôi đi chỗ nào cũng thấy Tây Tạng hết á. Tức là Tây Tạng bao nhiêu nó dồn về. Tôi dồn về là tôi đi và lên linh thú tôi cũng thấy, tại lúc đó ma chưa tới thì nó đi với thân. Nó giống với mình, cho tâm thân thì chỗ nào cũng nó đen nghịch. Không những mà có hai cái là ma về là một, hai là làm tài lễ. Người Ấn Độ hay Phật giáo họ cũng dồn về.
Cái lễ đó là lễ cái bậc cái gì mình dính cho này.
Lễ bán đảnh thời luân kim cang.
À, thời luân kim cang.
Cái người Mông Cổ cũng về. Mông Cổ là nó phải hoàn toàn là Tây Tạng. Mông Cổ là cái Phật giáo Mông Cổ là Phật giáo Tây Tạng.
Yeah.
Cổ là Phật tông không à? Không. Là nó học là học từ Tây Tạng truyền qua nó. Hoặc là Mông Cổ nó cũng về, Nepal nó cũng về. Nghĩa là nó nói 10.000 người đang tụ ở vùng đó, nó nói cái chùa nào không có chỗ ở, mà không có chùa nào mà còn dư chỗ đó. Nên cái chùa là đặc ngạc. Tây Tạng nó cấm liệu ngoài đó, nó cấm liệu đó.
Yeah.
Lúc đó cái mùa đó xong nó cạn xuống, xong nó cạn xuống nó cấm vào sông luôn. Sống đầy á, nghĩa là mình bước vô 10 cây số nó không cho xe chạy vô rồi. À, tới giờ là 10 cây số nó chậm rồi, nó không cho xe chạy vô á. Đi vô trong là Tây Tạng đặt bởi, mình nói Tây Tạng đây, mình thấy không Tây Tạng là mình thấy mừng lắm. Tây Tạng nhỏ, Tây Tạng lớn, người nào cũng bảo Đắc Lạt Ma, nên đi lên đường đó, đi mình thấy Tây Tạng. Đúng không? Bốn cái cửa, cái bộ đèo đạo tàng á, bốn cửa đạo tàng thì cửa tránh vô thì nó không lập đạo tàng thôi. Ba cửa là ba dòng phái nó chiếm. Ha, bên đây là dòng phái mũi vàng bên đáy, ha, bên đây á ha là dòng mũi đen nó chiếm bên này, dòng sau lưng á ngay kia góc của đèo đạt sau lưng này là nguyên dòng mũi đỏ. Nó nghe là hàng ngày từ sáng đến từ sáng đến vô sáng là đọc kinh thần trời, nó cúng dường đọc kinh đó, hầm bà đằng đó đi à, rồi người ta tới kinh thành đuổi người ta đổ tới kinh thành đó, đi cái là đi sang sen nhau vậy nè, nghĩa là suốt ngày đó, là đi sen nhau vậy đó. Lễ mình lễ người ta né, ví dụ mình người xuống mình lại người ta thấy lại người ta né, đi đứng lên là phải đi chung với người ta, đi nó xem sẽ vậy đó. Tức là nghĩ là trong cái tình trạng đó, nghĩa là mình ngồi không dùm yên được. Cái tình trạng mà đông đảo mà cái âm thanh người đủ thứ hình sắc, người bằng áo này mà kia là ủng sợ thôi không nè, mình lạ nha. Ngày từ là sáng từ sớm, sáng vẫn có, rồi trưa cũng có, chiều cũng có. À, tôi mời tôi buổi chiều khoảng 5 giờ tôi ngồi ngay cái bờ đèo tàng, tôi ngồi góc thôi, tôi ngồi ở ngoài chứ chưa được vô hội đèo tàng. Đèo tàng đông lắm, nhiều lắm.
Yeah.
Tôi ngồi góc ngồi cái tâm nó yên liền, mà trong khi người ta đụng mình á mà tâm yên liền. Cụ sáng sớm á, sáng sớm thì mình đi tới là tôi mang tại cái chùa Duyên Giác thì nó gần đó, thì sáng sớm là 5-6 sáng mình đi tới cổng là mình còn chưa có chưa mở nữa, mình ngồi uống cà phê chút xíu là cổng mới mở nè, rồi giọt vô đèo tàng. Thì lúc đó là ngay dọc cái bờ đèo nó chưa mở, nó mới mở cửa rồi ta vô, người ta đứng ngoài ta chờ cũng giống mình vậy đó, mở cửa là tắt tàu vô, mình đi vô mình chạy rồi kia vô gốc cây, khi gốc cây bờ đèo tàng thì mình ngồi có chỗ, ngồi thiền định, thì bà mẹ với thầy Anh Tấn thì ngồi đọc chú lăng đề bi, thầy ngồi thì mình thôi cái tâm nó an lạc, nó kỳ cục lắm. Thằng đàn đạt nó kỳ lạ, nó ngủ cái chỗ mà năm cái chỗ động tâm nó thực sự nó là hình địa thật. Thằng mình ở đó mình tu nó kỳ lắm, nó lạ thường lắm, không phải nói. Thì trong này, trong kinh này nó nói, ngay trong bộ điều đàn nó nói là khi Đức Phật mà thành tựu ở đó, nó dùng đất đó, nó trở thành cũng như là cái tâm của ngài gia trì vậy đó. Thành cái cây cái chỗ đó đó cũng được gia trì, mà cái đất đó cũng được gia trì. Thành ra người nào mà ở đó tu thì nó gia trì, mà gia trì để cho thanh giác ngộ, thành ra mình tu giữ pháp giác ngộ tu đó rất là lợi lạc.
Yeah.
Thì ra sẵn đây thì nói là bộ đạo tràng là nói thành ra Tây Tạng nó gọi nó tu, nó hàng ngàn nó vô nó tu, hàng ngàn mình đợi đưa nó trong đầu là mở cửa ra đó, rồi nó dành chỗ cho nha, nó có để cái tấm bảng đó, nó có bảng vậy nè, nó dành nó để tấm bảng, nó để cho đó, nó để tên, nó để tên để làm chi ha, để vào đầu sáng, bắt đầu 5-6 giờ sáng là anh ra đó để bảng anh tải đó anh lại là tới 6 giờ chiều anh về anh dựng tấm bảng lên.
Nó tạo như cái tấm dáng dài
đó, mà nó lại nghĩa là nguyên là chỗ nào cũng bán, chỗ nào cũng bán hết á. Nó lại là mình vô lại như là Mỹ cũng có gì, làm xuống rồi làm quá trời đất luôn vui.
Thì Tại đi qua bánh bà năm nào bà thấy?
Giờ này cánh tay cũng 3 năm ạ.
Đi 2002 hả?
À.
2002 con có bánh nè. Bánh bánh nè. Tôi tháng 10. 10/2002 có bánh. Tháng bánh.
Thì ở đây thì mình nói cái thành ra cái bộ đạo, cái cây bảo đạo tràng là cái cây nó có cái nó có cái năng lực lạ thường đó. Cái năng lực này là do thực sự một cái người nào mà đắc độ chỗ nào mà có thánh nhân nó xuất hiện ở chỗ đó, đó tất cả những cái cảnh vật xung quanh ở đó là do cái công phu tu luyện của ngài nó gia trì hết đó. Đất nó cũng gia trì, rồi cây ngay chỗ đó cũng được gia trì, thành ra tự nhiên nó có cái linh khí lạ thường đó. Thì trong này nó nói là cái những cây đó là do cũng Đức Phật tạo thành, trong này nó ghi vậy. Thì ở trên cõi Cực Lạc cũng vậy, thường thường Đức Phật là thành đạo dưới gốc cây, dưới gốc cây. Thành ra ở cõi Cực Lạc cái lúc ngày mà phát tâm, ngày phát nguyện rồi, sau khi mà thành tựu thành Phật đó, chắc là thì ngày ở thế giới Cực Lạc này thành. Yeah. Thì trong cái Cực Lạc đó, chứ không phải ngồi gốc cây này đó, thì gốc cây đó nó gọi là cây đạo tràng. Thì cây đạo tràng cõi Cực Lạc á là cao tới 4 vạn dặm.
4 vạn dặm
tức là cao như thực sự ra nếu mình không phải ở trên cái Bồ Tát đó, thân tướng giống như mình, thân tướng Bồ Tát ở trên đó là thân tướng cao 8 vạn 4 ngàn dặm nữa. Còn thằng tướng nó là cao lớn lắm, tức là cõi thì có cõi Thạch Bá Trang Nghiêm á, thằng tướng của Bồ Tát là cao vậy không được, thành ra từ ở dưới mà cái cõi là Thượng Điện Hữu Dư á, mình lên cõi Thạch Bá Trang Nghiêm không có được, cái tâm cảnh mà không đủ sức lên, khi mà cái tâm mình nó rộng rãi bao la như tâm Bồ Tát, tự nhiên cái cảnh nó ứng hiện trước mặt mình lên, mình thấy Đức Phật ngồi thì đương nhiên là thân Phật cũng 8 vạn 4 ngàn dặm, ánh sáng tỏ ra, nói thực sự là nếu mà chúng sanh nhìn cho là đuôi mắt á, chịu không nổi. Thì các Bồ Tát ở Bát Địa tới lên á thì nhìn ánh sáng đó họ thấy cũng như là ánh hào quang bình thường vậy thôi. Thì tức là cái cây đạo tàng đó cao 400 vạn dặm, tức là cao khủng khiếp lớn lắm, bởi vì ở trước nó mới nói đó, cái thiên nhãn bình thường nhìn không tới, nhưng mà đặc biệt khi mà chúng sanh lên tỉnh á thì lên tỉnh rồi mà nó sáng mở ra rồi, tự nhiên cái nhãn sẽ chí nhãn mà nếu mà muốn nhìn thấy cái đạo tàng đó anh ta thấy rõ ràng từ trên xuống dưới. Còn bình thường là mình không thấy được. Còn cái cây trong mọi nước có vô lượng màu và tính 100.000 dặm. Cây bình thường là có 100.000 dặm. Còn cây đạo tràng đó thì cao nhất 4 vạn dặm. Mà tất cả những cây cỏ hoa lá tỉnh là do cái xuất báo của Phật tạo thành để là lợi đạt chúng sanh. Nhớ như vậy nha. Trong các Bồ Tát, nói về trong các Bồ Tát thì nhắc lại, ở trên đó là thường thường ở trong đúng ra cõi đó, là cái cõi đa số là Bồ Tát không à. À, nhưng mà khi mà mới sanh lên á thì vẫn có là người nhân thiên gì A-la-hán gì đó, nhưng mà khi mà lên tỉnh rồi là cái tâm họ chuyển biến thành tâm Bồ Tát, thì các cảnh xung quanh khiến cho cái tâm họ chuyển theo. Lúc mình sanh lên á thì như ở đây tôi đang tu A-la-hán, thì tại vì cái nếu mà tôi này tôi còn cái nghiệp người trên này đó thì tôi mới là A-la-hán. Khi mà cái nghiệp tôi xả đó thì thường thường cái đó là Bồ Tát, mà vừa trong sanh ra là cách ấm mà đã quên rồi. Thành ra khi sanh tỉnh á thì cái tâm niệm A-la-hán nó vẫn mạnh, nên nó tạo thành chủng tử mạnh để nó biết cái tâm người nó đi. Nhưng mà nếu mà cảnh nó tỉnh nó đổi á thì cái tâm bị cảnh nó chuyển, thời gian lên tỉnh tự nhiên cái tâm nó biến thành cái tâm của Bồ Tát hết á. Thực sự thành ra nói là cái cảnh quốc độ Cực Lạc đó là cái cảnh mà nhân duyên khiến cho mình tu bằng tất cả những nghiệp gì, nghiệp ác cũng được, nghiệp thiện cũng được, vân vân, lên tỉnh nó đều nó biến thành ra thiện căn của Bồ Tát hết á. Giờ nói rằng là tỉnh nó là lên tỉnh rồi là chỉ cần một thời gian ngắn thôi là thiện căn nó biến trở thành ra thiện căn, trở thành thiện căn của Bồ Tát Bát Địa, khi như kỳ đồ giảng rồi đó. Căn đó thì căn có thể bác địa chứ không gặp thường, thấy không? Thành nó nói là trong các Bồ Tát không nói người, không nói Bồ Tát, nhưng mà mình đừng có sợ, là tại vì lên tỉnh là mình thành Bồ Tát rồi. Mình nói nếu nó trong này mình nói trong các Bồ Tát, còn nói gì quá ra lên tỉnh không phải mình đâu, là mình là người mà mình sanh lên tỉnh thì có thể là nó là phàm thánh đồng cư, mình sao mình thấy được cái này? Không phải, mình lên tỉnh thời gian ta nói là Bồ Tát tỉnh nó gọi là thân tướng bình đẳng, tâm là bình đẳng, trong cái tâm bình đẳng là tâm của bác địa, tức là tâm bất có chuyển. Thành ra quý vị lên tỉnh là một như Bồ Tát à, chẳng có tâm nào mà tỉnh nó thời gian sao, và giờ thì thời gian gặp thuyết pháp mấy kỳ là tự tâm với cảnh, nhờ cảnh và pháp âm tự nhiên chuyển lại thành ra Bồ Tát hết, thành ra Bồ Tát tâm, thành ra Bồ Tát tâm rồi đó thì trở thành ra Bồ Tát. Thành ra trong các Bồ Tát dù kẻ thiện căn kém cõi thì thường phải cõi đó nó có cái năng lực là nó tạo cho mình tất cả những cái thiện pháp, những cái công đức, những phước quả, nhưng mà cái công phước quả dung bồi của mình những kiếp trước á thì có thể là thiếu hơn người ta thôi. Thành nó gọi là thiện căn ở đây đó, nó nói thiện căn là thiện căn sai kém do công đức, chứ không phải là anh tỉnh đó là cái tâm nó khác nhau. Vì cái cảnh nó tạo tâm mà, bởi cảnh nó giống nhau thì cái tâm nó phải giống nhau, thấy không? Nhưng mà cái thiện căn ở này đó là thiện căn, tức là thiện căn mà dung tu tập pháp môn mà nó chẳng như mình tu thiền định ít thì đương nhiên nó nhập định mình kém hơn người ta, hay vậy thôi phải không? Thành nó nói là cái kẻ thiện căn kém cỏi là nó nói là do những cái nhân chủng và những cái kiếp khác, ở những mức độ khác mà ta sanh tịnh á, thì những cái thiện đó thì nó từng bước nó sai khác. Thế nhưng mà cái cảnh đó để mà tạo thành ra những cái thiện căn giống nhau, thì luôn người nào lên tịnh thì cái tâm nó cũng có luôn luôn ở trong chánh định tụ những cái thiện căn như vậy, hay luôn luôn nó có tâm Bồ Tát, luôn luôn là có cái tâm vân 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 thì giống nhau hết. Nhưng mà thiện căn thì nói về cái số lượng, về tích tập, về cái phước đức á, thì nó không bằng, tại vì mình nó tu ở dưới này khác nhau. Thành ra là thiện căn kém cỏi này là không phải là nói là để mà mình có cái phân biệt cái tâm, mà nói là do sự tích tụ của những cái nghiệp lực của chúng sanh ở những cõi khác sanh lên nên có cái sự sai chép. Còn lên cỡ đó là cái tâm đó là nó nói là chỉ trước mình giảng là cái tâm đó là tâm của người đó đắc địa, nó ngang nhau. Thành ra có kém cỏi đó, cho nên nếu mà ở trên nếu mà không giải thích cái này rõ thì mình sẽ phân vân nói ở tổ kênh nói là tâm mình đẳng, cái gì của mình đẳng, thân sắc thân của mình đẳng, thân na là duyên, 32 tướng tốt đó là một ở trong chánh định tụ hết, mà tại sao ở đây nói thiện căn kém cỏi, nó là cái sự phân biệt là không phải. Trước đó là đẳng, nó này là không phải. Kém cỏi này là căn cứ vào cái nhân quả lúc mà mới sanh, nhân quả lúc mình sanh ra thì nhân quả nó không bằng, nên lên tỉnh nhờ cái gia bị của Đức Phật nên tâm nó đều ngang nhau hết. Nhưng mà cái căn của mình để mình tu, để mình được bằng được cái đó, nó vẫn phải tu để mà đạt được cái đó, mình cái chuyện đó mình vẫn phải tu nó dung bồi. Cũng như mình tới chỗ ông vua thì mình ăn đồ ông vua, nhưng mà thực sự cái thiện căn mình không phải thiện căn của ông vua, thấy không? Nhưng mà hỏi mình hưởng được cái thuốc của ông vua không, hưởng bắt thuốc ngăn như ông vua, tại vì ông vua cũng ăn đó, mình ăn cái đó, ông vua hưởng cái nhà đó mình cũng hưởng cái nhà đó. Nhưng mà cái thiện căn của mình á là tại vì cái thiện căn của mình nó không phải cái thuốc đó, mà đây nương tựa cái thuốc của ông vua, thành ra bao nhiêu hưởng lạc, bao nhiêu công đức mình có đầy đủ hết. Thành ra cái tâm của mình á cũng là ngon lành chánh đại tụ, cũng niệm bất thối, tại cảnh nó không cho mình thối, giống như cảnh trong vua làm cho mình luôn luôn không có thấy những cái khổ của thế gian. Đại khái thì mình vẫn có đủ những cái đó, thấy không? Nhưng có một cái là cái phước đức, cái tư lương của mình ngang cái Phật chưa thì chưa, thì cái nó kém là nó kém cái chỗ đó, là nương vào cái này, cái là mình dung bồi nó lên để nó bằng. Rồi nó vẫn có thể biết rõ, thành ra giữa kẻ thiện căn kém cỏi đó vẫn biết rõ, thì đương cái này mình hiểu rồi, nó là do cái cảnh Phật diễn ra, do cái giá trị của chư Phật. Thành ra nói là cái người đó lên trở nó vào cái thiên nhãn mà vẫn có thể thấy được giống như Phật nhãn và Pháp nhãn vậy đó. Thành ra nói là cái cây này mà nó vô lượng 8.000-4.000 do tuần, hay là cái cây bồ đề mà cao như vậy đó, thực sự ra đó Phật trong kinh điển nó nói đó, trong hình như là Kinh Hoa Nghiêm đó, Phật mình ngồi cái cây bồ đề đạo tràng đó, thì trong cái định của Hoa Nghiêm các vị Bồ Tát nhìn cây bồ đề không thấy đỉnh, mà không thấy được cái sự tối sáng của bồ đề này, trong Kinh Hoa Nghiêm mới nói. Nhưng mà ở trên cõi lạc là chúng sanh là thấy hết, do sự gia bị của Đức Phật để cho hiểu được cái Phật trí, hiểu được công đức lớn của Đức Phật. Hay còn dưới chúng sanh thế này, trong pháp hội Hoa Nghiêm gì chúng sanh nhìn cái bồ đề đạo tràng nhìn được không thấu triệt. Trời ơi, trong kinh điển của Hoa Nghiêm nó kể trong bồ đề đạo tràng nó khủng khiếp lắm, bồ đề đạo tràng dưới là tòa kim cương không à, những lá cây phát vô lượng hào quang, cái bồ đề nó cao như là lớn khủng khiếp lắm. Lúc đó thân Sắc Ca Mâu Ni là biến thành thân Tỳ Lô Giá Na. Thì ở đây là nói đó, giờ thiện căn kém cỏi đúng ra không phải, nếu mà không có nhờ cái phát nguyện của Đức Phật thì không có rõ được, nhưng đây là vẫn có thể biết rõ. Thứ hai mình nắm hai cái gì này cho rõ, là thiện căn kém cỏi đây là nói về cái thiện căn tích lũy tư lương của những kẻ đó, chứ không phải là nói là cái thiện căn mà do công đức ở cõi đó phát sanh. Thiện căn mà do công đức cõi đó phát sanh thì ngang với nhau, vẫn có thể biết rõ. Muốn thấy sự trang nghiêm nơi tịnh độ chư Phật thì đều thấy rõ nơi cây ấy như nơi gương sáng thấy rõ vẻ mặt. Cái này á, nãy tôi nói là sự trang nghiêm á, thật sự á, mình nói trang nghiêm phước đức và trang nghiêm về trí tuệ. Thì trang nghiêm phước đức á, tức là mình dùng công đức của mình, mình tự trang nghiêm cho mình và mình dùng công đức của mình để mình trang nghiêm cho chúng sanh. Tức là mình làm lợi lạc cho chúng sanh. Còn đồ tác đạo mình á, cái phước đức của mình á, và trí tuệ của mình được hai mục đích. Thứ nhất là tự trang nghiêm cho mình. Thứ hai là làm dùng cái đó làm tăng nghiêm chúng sanh. Chẳng hạn như bây giờ, như nãy tôi nói cái bài cái đạo tràng vậy đó, mà đạo tràng mà mình bày được cái đạo tràng thanh tịnh rồi đó, thì mình vào đạo tràng đó mình cũng có lợi lạc, là tự tăng nghiêm cho mình. Và chúng sanh vào đạo tràng đó, chúng sanh cũng được lợi lạc, là tăng nghiêm cho chúng sanh. Thầy bây giờ sao? Bây giờ muốn thấy sự tăng nghiêm tịnh độ của chư Phật được thấy rõ nơi cây ấy, như nơi gương sáng thấy rõ da mặt. Thì trong cái cây đó, tùy sao cái tâm của mình nó hiện vô lượng Phật độ nằm trong cây đó. Thế vì mình muốn thấy cõi dược sư thì mình dùng nhờ cái cây, mình nhìn như cái gương vậy đó, thấy nguyên cái cõi dược sư Đức Phật đang thiết pháp. Và cái quan trọng nhất á là tại vì luôn luôn trong cái tâm của người Bồ Tát đạo á, luôn luôn là muốn trang nghiêm cho chúng sanh là chánh. Chúng ta muốn trang nghiêm cho mình, mà sở dĩ mình trang nghiêm cho mình đó để lấy mình làm cái thí nghiệm để lợi lạc chúng sanh. Thành ra quý vị luôn luôn là phải gì, phải vô thí nghiệm trước. Người như người lương y vậy đó, chế được cái thuốc nào mà phải uống trước. sao cái con có phạm người phải ứng cao chứ, không thì không thể dùng chúng sanh thí nghiệm được. Nó đại khái vậy. Thành ra khi mình có tâm á, mình muốn mà tăng nghiêm Phật độ á, tăng nghiêm Phật độ á, thì làm sao mình phải, cái hay nhất là mình phải đi học cái sách tăng nghiêm Phật độ. Chẳng hạn như giờ mình học được thế giới cực lạc có kỳ có đó, nhưng mà những thế giới khác nó tăng nghiêm một cách khác, và nó cái năng lực của nó tăng nghiêm cái đó để lạc chúng sanh theo kiểu nào. Thành ra mỗi mức độ nó có sự tăng nghiêm khác nhau. Thì ở mình kêu mình nhìn vô cái này muốn thấy sư thì thấy ở nguyên cái tăng nghiêm của sư như thế, thì nhờ cái thấy tăng nghiêm như vậy đó, sau này đó mình là mình lấy cái đó mình học. Đầu tiên mình biết chưa biết cách tác pháp, mình chưa biết cách bố trí, hay là mình mới trước chưa biết cách đem cái công đức mình để mình vận hành để làm cái tăng nghiêm của một đạo tràng. Thì bây giờ mình thấy được cái đó, mình biết ở trong đạo tràng đó chẳng hạn như nên thiết lập sao Phật như thế nào, đối tượng chúng sanh vào đó là những đối tượng gì, nam hay nữ, như nam thì nên đặt cái tăng nghiêm cách nào, nữ phải đặt cái cách nào, mình phải học hết trong những loại tăng nghiêm đó. Còn nếu mình ngồi mình sáng tác ra đó thì nó lâu. Còn mình người ta sáng tác rồi mình học á, nhưng mình nhờ cái pháp nhãn mình nhìn vô tăng nghiêm nó tự nhiên mình hiểu tại sao Phật làm tăng nghiêm đó. Thì có những pháp nhãn mình hiểu được cái này, còn như không mình nhìn vô mình học là mình học cũng như là có hai cách học, một cách học để hiểu để vận dụng, còn một cách học á để copy mà không hiểu gì hết đó. Thì cái học đó học copy mà hiểu hết là tôi thực lực tôi chống đối, miễn như mình nó là cái hay nhưng mình thực lực chống đối, và tại vì khi mình không hiểu mình nhận dụng được, chúng sanh không phải ai cũng giống ai, nhiều lúc mình đổi chút xíu thì lợi là chúng sanh thì mình nên đổi. Còn học cũng y chang như là như mấy kia đó, thực sự chưa tổ mà dạy y chang là chưa khỏi, khi mà dạy ra một cái tác pháp nào đó là có là mình cố định là chưa tổ là nhìn vào tại chúng nhìn chung, trong đó cái hạn như 100% thì thích hợp, 90%, còn 10% không thấy hợp. Tại vì 100 mà mình không có số đông là phải đặt ra cái đó, đặt ra cái cách như vậy để làm lợi đạt cái 90%, còn 10% kia là phải chịu thôi. Cho nên mà không có một cái pháp nào mà lại đạt đủ 100% hết đó. Thành ra khi một cái tăng nghiêm nào mà lập ra, đương nhiên có những người vô không tăng nghiêm được, cũng số ngoại lệ. Thành ra mình học cái pháp là mình học đừng đụng pháp, chứ không có gì học chết. Học chết pháp á ra là nó là không có lợi lạc lớn được, tại vì sẽ không có thích hợp hết. Thành ra học tăng nghiêm cũng vậy. Thành ra khi mình nhìn vô cái tăng nghiêm của Phật này, thấy Phật này đọc ra cái đạo trường gì để độ chúng sanh, là Bồ Tát Sơ Địa hay là Bát Địa, hay là đối tượng nào Phật đặt ra, nên cái đạo trường Phật như vậy, cây cảnh tăng nghiêm sao, âm thanh tăng nghiêm sao, thuyết pháp được, thuyết pháp bài pháp gì, mình nhìn vào bất độ khác mà thấy tăng nghiêm cái mình nhớ vậy đó, mình tổng hợp hết cái đó để cái phương tiện bất độ nào mình làm cũng được, mình làm để đặt chúng sanh cũng được. Thế vì tôi nói, tôi nhắn cho mạnh cái hoài, tôi nói là Phật pháp nó hay cái nhờ cái sinh tập cái sống. Nhưng mà cái sống này hoàn toàn gì lợi lạc người ta mà cái lợi lạc lúc đó cho người ta là kẻ thoát chứ mình giờ mình không tăng mà cái lợi lạc của mình giống như cái cảnh chỉ đại như cái thời, tôi không đồng ý gì lắm. Thành sao mình mà phải lợi lạc làm sao mình thực sự lợi lạc bằng cách mình phải vô được những cái Phật độ này, mình thấy được cái trang nghiêm của Phật, cái cách Phật dùng sao. Còn mình bây giờ đó mình không thấy, mình sáng tác ra đó toàn là tôi thấy mà bảo đảm là tôi bảo đảm thì không giờ trúng rồi. Và bây giờ tôi hỏi cái gì, có ai mà sáng tác giống như Phật không? Chưa, nó ai thấy được đâu. Toàn là cái sáng tác sao có đó mình nghĩ không à. Chỉ có bên mặt không á là nó kinh điển, nó dạy mình vô cái đàn, nó dạy đàng hoàng, cái đàn anh phải làm gì nó dạy, tại nó chính mình không dạy mà. Thành ra mình phải nói rằng là cái bố trí mà cái đàn tràng bên mặt không có gì thấy mình nhiều khi mà biết ai mà làm á, thường thường làm ta làm nguyên cái đàn trời vô cái trang nghiêm dễ sợ, vô làm cái đàn giả nữa, vô đủ thứ rồng ngọc trùng châu tùm lum đàn phan bỏ cá gì nguyên cái đàn, thấy dễ sợ lắm kìa. Là kinh điển nó dạy, mấy người làm đàn phán muốn làm gì làm nha, lật kinh ra, kinh kêu làm cái gì làm, không có sách nó bậy. Mà cái đạo tràng này phải ai mà nó chỉ độ được những loại căn tánh gì thôi đó, một cái đạo tràng chỉ độ được bao nhiêu căn tánh mà. Chứ không phải là cái đạo tràng độ hết chúng sanh đâu, tại vì mỗi cái đạo tràng mục đích là độ một số căn tánh. Chẳng hạn như